là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 24 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện vùng cao Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2023 của tỉnh đạt trên 325.000 tấn, đạt 102% kế hoạch, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, diện tích lúa vụ đông xuân đạt trên 19.400 ha, lúa sinh trưởng phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm, năng suất thu hoạch ước đạt 56,2 tạ một ha. Vụ mùa gieo trồng được trên 23.100 ha, năng suất đạt 48 tạ một ha. Diện tích cây ngô đạt 20.000 ha, đạt 102% kế hoạch. Nhóm cây có hạt chứa dầu gần 780 ha, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, chi phí sản xuất tăng, song ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất. Hiện nay nông dân các địa phương đang tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông và chuẩn bị giống, vật tư, các điều kiện cần thiết để triển khai sản xuất vụ đông.
Trong tháng 11 vừa qua, các cơ quan đơn vị chức năng của huyện vùng cao Mù Cang Chải đã hoàn thành việc chấm điểm và ra mắt 9 bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số bản đạt nông thôn mới của toàn huyện lên 23 bản. Cùng với 23 bản đạt chuẩn nông thôn mới, hiện Mù Cang Chải có duy nhất xã Nậm Khắt đạt 14 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, hai xã đạt 10 tiêu chí là Púng Luông và La Bán Tẩn, còn lại tất cả các xã đều đạt dưới 10 tiêu chí. Hiện toàn huyện còn 4 xã mới đạt từ 4 đến 6 tiêu chí, đó là Nậm Có, Khao Mang, Hồ Bốn và Chế Tạo. Hiện nhiều tiêu chí nông thôn mới đang là thách thức đối với huyện Mù Cang Chải, trong đó tiêu chí khó thực hiện nhất là môi trường, thu nhập và giao thông. Để phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Mù Cang Chải đang tăng cường nhiều giải pháp, đặc biệt lồng ghép các nguồn vốn để sớm hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới.
Qua rà soát của ngành giáo dục đào tạo, hiện toàn ngành đang thiếu gần 2.200 giáo viên ở các bậc học, trong đó giáo viên tiếng Anh thiếu trên 500 người. Mặc dù từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái liên tục tổ chức các đợt tuyển dụng và xét tuyển đặc cách giáo viên về công tác tại địa phương, nhưng hiện tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra khá phổ biến ở các cấp học. Hiện toàn ngành đang thiếu 2-3 cán bộ quản lý, thiếu trên 1.400 giáo viên và trên 700 nhân viên. Trong đó giáo viên tiếng Anh thiếu trên 500 người. Tỷ lệ giáo viên toàn ngành mới đạt 84% so với định mức. Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Riêng huyện Mù Cang Chải hiện đang thiếu trên 260 giáo viên. Không những vậy, cơ cấu giáo viên còn bị mất cân đối. Ngành giáo dục đang tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng trên, trong đó trước mắt bố trí tăng cường giáo viên từ vùng thấp lên vùng cao công tác, phối hợp với các trường đại học mở các khóa đào tạo theo nhu cầu và tổ chức hội thảo mời gọi sinh viên về công tác tại Yên Bái.
Theo kết quả khảo sát, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023 đạt 65,6%, vượt 2,3% so với kế hoạch. Để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường. Đặc biệt đã quan tâm bố trí nguồn lực và ban hành các chính sách cho phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí, đó là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về môi trường sống và tuổi thọ trung bình. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đầu nhiệm kỳ năm 2020 là 53,3%, ở mức khá hạnh phúc. Yên Bái phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố trẻ Yên Bái, một đô thị miền núi đang trên đà phát triển với những con đường gắn với bao kỷ niệm xưa cũ, cũng có những đại lộ mới mở thanh thang vào cửa ngõ của vùng Tây Bắc. Tất cả đều mang dáng vẻ riêng, nhưng với mỗi người con yêu quê hương Yên Bái, vẻ đẹp những tuyến đường trên thành phố là một phần không thể tách rời trong tâm trí. Và hôm nay, quý vị hãy cùng phóng viên chuyên mục Yên Bái phố tới thăm một tuyến đường rất đỗi quen thuộc, đường Kim Đồng, để cảm nhận vẻ đẹp, nhịp sống sôi động của người dân nơi đây. Dài 1,3 km, đường Kim Đồng thuộc phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, đoạn rẽ từ ngã ba đường Điện Biên đến đèn tín hiệu giao thông của ngã tư của đường Yên Ninh. Không phải là tuyến đường lớn nằm trên trục đường chính, nhưng đường Kim Đồng được hình thành từ lâu gắn với sự phát triển của thành phố. Ông Nguyễn Xuân Thắng, một người dân sống lâu năm trên tuyến đường, nhắc lại.
Ông sống ở đường Kim Đồng này từ năm 1980. ngày xưa thì nó là đường cấp phối, giờ coi như đã nâng cấp nhiều lần và đến nay coi như đường thông thoáng, sạch đẹp.
Trải dài chưa đầy 2 cây số, nhưng tuyến đường Kim Đồng có trụ sở Ủy ban dân phường Minh Tân, trường tiểu học Kim Đồng đóng chân. Cách tuyến đường không xa là các cơ sở y tế như Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, nên lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường khá đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, việc phân làn cùng hệ thống vỉa hè, camera an ninh, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường được thực hiện khá tốt. Em Nguyễn Nhật Quang Huy, học sinh lớp 9C, trường Quang Trung nói.
Hàng ngày cháu hay đi học trên tuyến đường này và cháu thấy tuyến đường này nó sạch đẹp và nó xanh ạ.
Là một trong những tuyến đường được lựa chọn làm tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch đẹp, đường Kim Đồng có hàng cây xanh cổ thụ lâu đời trải dài hai bên, tạo bóng mát và mỹ quan đô thị. Cùng với đó là hệ thống đèn điện chiếu sáng. Vào dịp Tết Nguyên đán, 150 cột đèn LED hình hoa sen được lắp đặt khiến cho khu phố trở nên lung linh, huyền ảo. Anh Nguyễn Trung Thành, tổ 7, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Tất cả cái tuyến đường này đều có hành lang, cây xanh và điện đóm rất là tốt, an ninh trật tự là tốt. Tết đến thì rồi là có những cái cột đèn màu rất là đẹp, lung linh về Tết, đảm bảo cái mỹ quan đô thị trong ngày Tết.
Để giữ gìn vệ sinh, giúp đường thông hề thoáng, phường Minh Tân đã tuyên truyền vận động bà con thu gom rác thải tại nguồn, đổ rác đúng nơi quy định, không bày bán hàng trên vỉa hè và định kỳ tổ chức ngày Chủ nhật xanh, huy động đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, hội cựu chiến binh tham gia vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh. Hiện nay thành phố cũng đang tu sửa xây dựng lại hệ thống cống thoát nước, đầu tư nâng cấp cải tạo kè suối khe dài, tránh ngập úng một cách bền vững.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam được tổ chức tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là hội nghị đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam là kết tinh thành quả hàng nghìn năm văn hiến, lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn hóa thế giới để không ngừng hoàn thiện mình và phát triển. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh con người Việt Nam anh hùng, mến khách, yêu quý bạn bè, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Với sự đặc biệt quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, thời gian qua các ngành công nghiệp văn hóa dần trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng. Sự đầu tư nguồn vốn vào các ngành công nghiệp văn hóa đã thúc đẩy thị trường công nghiệp văn hóa có những bước tiến mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội. Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa tổ chức phiên họp thứ 2 về tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động. Trao đổi với báo giới, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, hội đồng đã thống nhất khuyến nghị tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ tháng 7 năm 2024. Theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, qua quá trình thảo luận, các thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất khuyến nghị chính phủ tăng lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2024 với phương án tăng thêm 6% áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu được chính phủ thông qua, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 cùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước. Theo các chuyên gia, việc tăng lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu giờ là quyết định khó do xu hướng kinh tế còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp thiếu đơn hàng, tình trạng lao động thiếu việc làm, thất nghiệp vẫn có thể tăng. Tuy nhiên, thực tiễn đời sống hiện nay cho thấy, nếu không tăng lương, người lao động sẽ khó đáp ứng được cuộc sống trong bối cảnh lạm phát và lương cơ sở của khối nhà nước, lương hưu đã tăng từ tháng 7 vừa qua. Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn của thế giới. Nắm bắt được thế mạnh, nhà quản lý cũng đưa ra nhiều động thái để chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này. Khẳng định vai trò quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn trong thu hút FDI, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục Phó Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, hiện tại có nhiều nhà đầu tư lựa chọn Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư các ngành công nghiệp công nghệ cao, trong đó có công nghiệp bán dẫn. Đây là điểm khởi đầu rất quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của chính phủ, đưa công nghiệp bán dẫn trở thành một trong những ngành công nghiệp tạo nên đột phá cho tăng trưởng. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC và 3 khu công nghiệp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng sẵn sàng đón các nhà đầu tư ngành bán dẫn với các cơ chế ưu đãi cao. NIC và các khu công nghệ cao sẽ là cầu nối quan trọng để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái ngành bán dẫn Việt Nam. thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam sẽ được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là nội dung được nêu trong dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông nếu có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đơn vị cấp chứng chỉ là các đơn vị tổ chức thi theo quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện hành. Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và danh mục chứng chỉ áp dụng miễn thi cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang bắt tạm giữ 22 đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo gần 75 tỷ đồng, khi mà chỉ hơn một năm đã bán chót lọt 80.000 đơn hàng thực phẩm chức năng cho hơn 20.000 người ở nhiều tỉnh thành, khiến dư luận thêm một phen choáng váng. Lâu nay tình trạng giả danh bác sĩ bệnh viện để lừa đảo bán thực phẩm chức năng, bốc thuốc chữa bệnh, nhất là bệnh mãn tính, bệnh nan y, khiến xã hội bất an. Bán thuốc giả cùng với cái gọi là thực phẩm chức năng đang làm thị trường sức khỏe vàng thau lẫn lộn, đen trắng không rõ ràng. Rất nhiều sản phẩm được dán nhãn thực phẩm chức năng mà người mua không thể truy xuất nguồn gốc. Các đối tượng lừa đảo trong lĩnh vực sức khỏe từ chỗ dẫn dụ đến thao túng tinh thần để trục lợi. Đó không chính là hành vi trục lợi trên nỗi đau bệnh tật của người khác. Do lợi nhuận cực cao nên cho dù nhiều nhóm lừa đảo đã bị bắt nhưng chúng vẫn không biết sợ. Trên mạng xã hội vẫn nhan nhản những quảng cáo bùa vây nạn nhân. Vì thế, việc triệt phá những băng nhóm lừa đảo bán thuốc chữa bệnh dởm, thực phẩm chức năng dởm càng phải được đẩy mạnh. Cùng đó, người dân cần hết sức cảnh giác trước những rủ đường mật, cần nâng cao nhận thức để tránh tiền mất tật mang.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình khu vực Trung Đông gia tăng căng thẳng sau khi lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen tấn công tàu thương mại đi qua Biển Đỏ. Mối đe dọa an ninh từ Houthi khiến Mỹ cùng với các nước đối tác phải thành lập liên minh an ninh gồm 10 quốc gia để bảo vệ các tàu thương mại. Trong bối cảnh các cuộc tấn công chưa từng có của lực lượng Houthi nhằm vào hoạt động hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ đang đe dọa dòng chảy thương mại toàn cầu. Lực lượng Houthi đã thừa nhận thực hiện 2 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng quốc tế đi qua Biển Đỏ. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh cũng đã báo cáo có 8 sự cố ở khu vực phía nam Biển Đỏ. Kể từ khi bùng phát xung đột giữa Israel và phong trào Hamas hôm 7 tháng 10, Houthi đã nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công các tàu hướng đến Israel. Bất kể là tàu của nước nào, đồng thời cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel. Lãnh đạo của lực lượng Houthi ở Yemen khuyến cáo về những rủi ro mà các tàu chở hàng có thể gặp phải khi đi qua Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ trở thành mối đe dọa an ninh lớn đối với các hoạt động vận tải biển quốc tế và thương mại toàn cầu. Liên minh châu Âu, EU, NATO và một số quốc gia trong đó có Mỹ và Yemen đã chỉ trích các cuộc tấn công mà Houthi liên tiếp thực hiện trên Biển Đỏ gây ảnh hưởng các quyền và tự do hàng hải, cản trở hoạt động vận tải biển của nhiều quốc gia. Hiện một loạt doanh nghiệp vận tải biển đã thông báo tạm dừng lưu thông qua Biển Đỏ do gia tăng nguy cơ bị Houthi tấn công. Lo sợ trước những lời đe dọa của Houthi, các tàu thuyền đã không chọn lộ trình qua kênh đào Suez tới Eilat mà sẽ vòng qua mũi Hảo Vọng ở cực Nam Châu Phi, Địa Trung Hải, rồi tới cảng Haifa, khiến hải trình phải tăng thêm tới 20 ngày. Các tàu bè phải vòng qua Châu Phi và Địa Trung Hải rồi mới đến Israel, khẽ khiến thời gian vận chuyển hàng hóa kéo dài từ 2 tuần đến 4 tuần, tùy theo tốc độ của tàu và đích đến. Việc này khiến chi phí vận tải sẽ tăng thêm khoảng 400.000 đến 1 triệu đô cho mỗi chuyến tàu. Quan ngại các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ có nguy cơ tác động xấu đến kinh tế và thương mại toàn cầu. Liên minh an ninh gồm 10 quốc gia Mỹ, Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italia, Hà Lan, Na Uy và Tây Ban Nha sẵn sàng triển khai các chiến dịch nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải hàng hóa trên Biển Đỏ và Vịnh Aden. Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh, đây là vấn đề quốc tế đòi hỏi có giải pháp toàn cầu. Theo ông, tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ tham gia lực lượng đặc nhiệm quốc tế mới được thành lập để bảo vệ hoạt động hàng hải trong khu vực. Tàu khu trục của Anh đã đến Biển Đỏ và bắn hạ một máy bay không người lái, nghi là của phiến quân Houthi. Bộ trưởng Quốc phòng Italia tuyên bố Hải quân nước này sẽ cử một tàu khu trục để giúp bảo vệ tuyến vận tải Biển Đỏ. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm triển khai, Nghị quyết 69 của Hội nông dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển chăn nuôi. Cũng nhờ có Nghị quyết 69 của Hội nông dân tỉnh, nhiều hộ gia đình đã nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới địa phương. Sau đây là ghi nhận ở vùng cao Mù Căng Chải, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. là hộ có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi, nên ngay khi được chính quyền địa phương thông tin về những chính sách hỗ trợ từ nghị quyết 69, gia đình anh Long Văn Thiệu, bản Ngã Ba Kim, xã Búng Luông, huyện Mường Trải đã đăng ký thực hiện để có thêm kinh phí đầu tư cho mô hình chăn nuôi trâu và lợn. Khoản hỗ trợ từ nghị quyết tuy không lớn nhưng đã giúp anh Thiệu có thêm nguồn lực để hoàn thiện hệ thống biogas, đảm bảo vệ sinh chuồng trại, không gây ảnh hưởng đến môi trường. Hiện tại với hệ thống chuồng nuôi được đầu tư xây dựng kiên cố, anh Thiệu đang duy trì 23 đầu lợn thịt, 6 lợn nái sinh sản và 11 con trâu, 3 con bò. Chăn nuôi hiệu quả đã mang lại khoản thu nhập cho gia đình anh Thiệu mỗi năm bình quân trên 500 triệu đồng. Hiện tại anh Thiệu đang tiếp tục đầu tư tăng đàn vật nuôi để xuất bán phục vụ nhu cầu thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Anh Long Văn Thiệu, bản Ngã Ba Kim, xã Búng Luông, huyện Mường Trải cho biết.
Tôi thì hiện giờ là đang có 20 con lợn, 22 thì 23 con lợn. Trâu thì tôi 11, 12 con. Duy trì lúc nào 10 con trở lên. Còn thời gian cao điểm thì gia đình tôi thì cũng vẫn phải thuê người. Tôi thì từ 4 năm nay thấy mô hình nuôi trâu bò này thì nó phù hợp với gia đình, với khu vực này. Thế là khí hậu đấy nó mát. Nuôi trâu bò vú béo này thì cũng cảm thấy nó phát triển kinh tế rất là tốt.
Cũng như một số hộ dân khác trong thôn, nhiều năm qua do thiếu vốn nên gia đình anh Hoàng Thế Trường ở bản Nà Háng Tâu, xã Búng Luông không thể phát triển kinh tế. Được chính quyền địa phương hỗ trợ theo nghị quyết 69, anh đã chủ động đăng ký tham gia. Từ nguồn hỗ trợ này đã giúp gia đình anh đầu tư mua thêm con giống, mở rộng quy mô chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Anh Hoàng Thế Trường, bản Nà Háng Tâu, xã Búng Luông, huyện Mường Trải nói.
Nhà nước đã hỗ trợ cho gia đình nhà tôi là 15 triệu và tôi mua 3 con lợn nái mẹ và mua thêm một số thức ăn để chăn nuôi. Sau khi một thời gian thì bây giờ là gia đình nhà tôi đã có 20 con lợn thịt và 3 con lợn nái. Nghị định của nhà nước đã giúp cho người dân chúng tôi rất là nhiều, rất là cảm ơn các cấp chính quyền nhà nước đã hỗ trợ cho người dân chúng tôi được có thêm vốn để phát triển.
Từ năm 2021 đến nay, xã Búng Luông, huyện Mường Trải đã có trên 20 hộ đăng ký tham gia chăn nuôi hàng hóa. Trong đó đa phần là các mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên, nuôi kết hợp 5 lợn nái, 50 lợn thịt. Cùng với hỗ trợ thực hiện các thủ tục hồ sơ, xã Búng Luông đã lựa chọn rà soát các hộ có tiềm lực, tâm huyết để tư vấn kỹ thuật, làm thủ tục, đồng thời phối hợp với các cơ quan đơn vị nông nghiệp huyện đến tư vấn về kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, cách nhận biết và phòng chống các loại dịch bệnh có thể phát sinh. Nhờ đó, phần lớn các mô hình chăn nuôi hàng hóa theo nghị quyết 69 đều đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị ngành chăn nuôi và quan trọng hơn là tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Ông Lý A Tủa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Búng Luông, huyện Mường Trải cho biết.
Đối với xã Búng Luông thì từ khi nhận được cái chủ trương mà thực hiện cái nghị quyết 69 của đồng nhân tỉnh thì Búng Luông đã triển khai tới toàn thể bà con nhân dân trong toàn xã. Thì hiện nay là toàn xã đã thực hiện được 9 mô hình. Riêng năm 2023 thì xã đã thực hiện 2 mô hình. Hiện nay thì đã giải ngân 2 mô hình. Thì thấy cái nghị quyết 69 này là một cái tạo cái nguồn tạo cái hỗ trợ về cho bà con nhân dân để chăn nuôi, từ đó chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn, cái sinh sản. Thì cái mô hình này là cái một cái thực hiện có ý nghĩa cho với đối với bà con trong phát triển kinh tế xã hội, trong thực hiện trên địa bàn xã Búng Luông.
Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh, toàn huyện Mường Trải đã có trên 300 hộ đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Để tạo đòn bẩy đưa chăn nuôi phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, địa phương, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền phổ biến nội dung của nghị quyết 69 đến xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị, hội thảo bàn bạc, thống nhất các nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong đó chăn nuôi được xác định là ngành quan trọng để giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Ông Hoàng Văn Hân, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Trải cho biết.
Trong thời gian vừa qua đã triển khai thực hiện thì đối với trên địa bàn huyện Mường Trải cũng đã được bà con nhân dân ủng hộ, đồng tình và triển khai thực hiện. Trong khi triển khai thực hiện thì qua 2 năm triển khai thực hiện thì đến thời điểm bây giờ thì qua đánh giá thì các mô hình cũng đã phát huy được cái hiệu quả, bà con nhân dân đã đồng tình ủng hộ và tích cực sản xuất triển khai thực hiện cái nghị quyết 69. Thì trong 2021-22 thì trên địa bàn huyện cũng đã triển khai thực hiện và cũng đã tổ chức nghiệm thu các cơ quan được Ủy ban nhân dân huyện giao triển khai thực hiện, thì đã nghiệm thu phối hợp với xã và nghiệm thu giải ngân. Thì từ cái nguồn vốn được hỗ trợ thì bà con nhân dân cũng đã có vốn để thực hiện sản xuất. Thì trong quá trình sản xuất thì cũng đã thúc đẩy về sản xuất như là chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn huyện và cũng đã giúp cho bà con nhân dân là xóa được đói, giảm được nghèo.
Để nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nội dung của nghị quyết 69, thời gian tới, huyện Quang Trải tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân đăng ký thực hiện mô hình chăn nuôi, tăng cường phòng chống dịch bệnh, thực hiện tiêm phòng vaccine các loại, kiểm tra kiểm soát chất lượng con giống, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn các xã thị trấn hướng dẫn các hộ đăng ký làm chuồng trại, mua con giống, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, giải ngân theo quy định. Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp ủy chính quyền các địa phương, nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông lâm nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng ở huyện vùng cao Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, khơi dậy niềm đam mê, hứng thú, học tập và sự sáng tạo cho học sinh, sinh viên, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, hình thành cho sinh viên, học sinh những phương pháp tự học và tập nghiên cứu khoa học. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức rất hiệu quả các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, sinh viên và được áp dụng vào thực tế. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ với một số nhóm tác giả là học sinh, sinh viên của tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau.
Sử dụng công nghệ Machine Learning chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành giọng nói hỗ trợ người khiếm thanh, khiếm thính là một trong hai dự án đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2023-2024. Tác giả dự án là hai em Bùi Minh Quang lớp 11 chuyên toán và em Hoàng Mai Linh lớp 12 chuyên Anh, trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Sau nhiều lần đi thực tế tại trung tâm bảo trợ xã hội, hai em thấy sự khó khăn của những người khiếm thính, khiếm thanh. Vì vậy, Minh và Linh đã cùng nhau nghiên cứu dự án. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Lục Thị Thu Hoài, sau 4 tháng tìm tòi nghiên cứu, dự án đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu giao tiếp hàng ngày của người khiếm thính. Em Bùi Minh Quang, lớp 11 chuyên toán, trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
"Nó cảm thấy rất là vui và đồng thời thì với cái dự án này thì chúng nó cũng mong là được phần nào là có thể giúp cho những người khiếm thanh, khiếm thính họ có thể giao tiếp được với những người bình thường một cách dễ dàng và tiện lợi hơn, có thể xóa bỏ cái rào cản giữa họ đối với môi trường xung quanh và với tất cả mọi người. Thì thế nên là chúng cháu sẽ cố gắng và tiếp tục cải tiến thiết bị này trong tương lai để nó sẽ trở thành một dự án mang tính nhân đạo hơn và có ích cho tất cả mọi người."
Cô giáo Lục Thị Thu Hoài, trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
"Các em rất là sáng tạo và cũng có nhiều ý tưởng mới. Thế thì tôi sẽ hướng dẫn các em những cái quy trình nghiên cứu cho nó đúng với dự án, một dự án khoa học. Và qua cái hoạt động nghiên cứu khoa học này thì các bạn ấy đã áp dụng được những cái kiến thức đã được học ở trên lớp để tạo ra những cái sản phẩm có ứng dụng trong đời sống. Và hy vọng rằng là sau này thì các bạn cũng sẽ thành công trong tương lai với những ý tưởng của mình."
Là điểm sáng trong phong trào nghiên cứu khoa học, những năm qua, trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái luôn khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và đã gặt hái được nhiều thành tích. Cuộc thi cấp tỉnh năm nay, tất cả 7 dự án của học sinh nhà trường đều đạt giải, với 2 giải nhất, 4 giải nhì và 1 giải ba. Cuộc thi khoa học kỹ thuật thực sự là sân chơi bổ ích, lý thú, qua đó khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học, công nghệ, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
"Tất cả các dự án của nhà trường hàng năm đều tham gia các cái cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và một số cuộc thi quốc tế và cũng đạt được những cái giải thưởng cũng như là thành tựu nhất định. Thì đối với phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng như sáng tạo các cái sản phẩm STEM để giúp cho cái việc hoạt động dạy và học của nhà trường thêm phong phú. Các em học sinh thì rất là thích thú trong cái việc là có thể được tự chủ trong cái việc học tập của mình và đặc biệt là giải quyết những cái bài toán đặt ra trong thực tiễn. Thì Đấy là một trong những cái cách học và cách ứng dụng mà nhà trường cho rằng rất là hiệu quả. Và nhà trường luôn luôn đồng hành với câu lạc bộ, với đoàn thanh niên, với các dự án của các bạn học trò dù là lớn hay là nhỏ, và tạo mọi điều kiện để mỗi một bạn học sinh có thể phát huy được cái tố chất cũng như bản sắc riêng của mình.
Trong chăn nuôi và trồng trọt, việc giám sát về độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, tình hình môi trường xung quanh cây trồng và vật nuôi là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, với những trang trại có quy mô vừa và lớn thì việc giám sát gặp nhiều khó khăn, người dân vẫn phải tốn nhiều công sức và nhân lực để chăm sóc quản lý. Thấu hiểu những khó khăn của người dân cùng với kiến thức đã được học tại nhà trường, ba sinh viên khoa điện trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã nghiên cứu và phát triển thành công thiết bị điều khiển CDQ. Với hệ thống này, người dân có thể điều khiển và quản lý tất cả các thiết bị điện sản xuất cũng như các thiết bị điện sinh hoạt gia đình một cách chính xác và dễ dàng. Dự án này đã đạt giải 3 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên năm 2023. Sinh viên Phạm Văn Công, khoa điện, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
Cháu đã được học hỏi được rất là nhiều cái, và từ đó bọn cháu đã phát minh được cái hệ thống điều khiển lập trình CDQ. Cháu cũng mong muốn là cái hệ thống này khi mà đã bọn cháu đã được đạt được giải này rồi, và trong bọn cháu muốn phát triển hơn nữa. Cháu mong muốn là sẽ được phát triển hơn nữa và sáng tạo sẽ động lực để bọn cháu phát triển.
Giảng viên Hoàng Ái Công, trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết:
Đây cũng là một cái phần để thúc đẩy cho cái việc tự học hỏi và tự sáng tạo đối với bản thân của giáo viên. Và khi giáo viên đã tự tìm tòi sáng tạo thì sẽ có nhiều cái điều mới, nhiều kiến thức hay, và từ đó thể truyền tải cho các bạn học sinh sinh viên, và đối nhất là đối với các bạn học sinh viên trường nghề. Và các bạn cần phải một cái lực đẩy rất mạnh để các bạn có thể sáng tạo ra những ý tưởng hay, để khi các bạn có thể học ra trường thì các bạn có thể thành một người có kỹ năng nghề tốt và có thể là giúp được cho ít nhất là cho phần địa phương mình những cái giải pháp.
Là một trong những đơn vị giáo dục nghề nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển mạnh với nhiều giải pháp sáng chế đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh và quốc gia, trường Cao đẳng nghề Yên Bái luôn làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều đoàn tham quan học tập tại các doanh nghiệp sản xuất nhằm mục đích tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hiện các đơn vị cá nhân trong nhà trường đã đăng ký đề tài và được phê duyệt triển khai 7 dự án, trong đó có một số dự án có tác động xã hội tích cực như cánh tay robot điều khiển bằng điện khí nén, nghiên cứu chế tạo xe điện 4 chỗ sử dụng nội bộ, mô hình điện năng lượng mặt trời có điều khiển tự xoay pin mặt trời theo hướng nắng, nghiên cứu thiết kế chế tạo máy trồng rau khí canh và máy trồng rau thủy canh. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên Bái cho biết:
Đề tài mà mô hình giúp cho các học giáo viên và học sinh sinh viên hướng tới những cái mô hình mới, cách làm hay, và trong qua đó để học sinh sinh viên cũng đã trong cái công tác khởi nghiệp ấy, cũng đã hướng cho các học sinh sinh viên có những cái ý tưởng để khởi nghiệp và tham gia các ý tưởng khởi nghiệp do tỉnh đoàn và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức, và vừa qua thì cũng có những cái giải đạt cao trong của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức thì cũng được đạt giải 3 trong, và trong thời gian tới thì nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho các cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên để nâng cao cái để đăng ký những cái đề tài nghiên cứu khoa học trong cái năm học mới này, và cũng để đáp ứng cái yêu cầu phát triển.
Nghiên cứu khoa học là sân chơi bổ ích trí tuệ và khoa học, giúp học sinh sinh viên trải nghiệm, phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng thử thách bản thân để có cơ hội biến những ý tưởng sáng tạo thành mô hình, sản phẩm cụ thể, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống. Qua đó giúp các em có điều kiện tốt để trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tư duy sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.